Quân đạo trí huệ quản lý tập 1B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 13 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Những lời này quần thư trì yếu đều có. Cho nên, chúng tôi ngày nay nói với mọi người quần thư trì yếu, quân đạo, trí huệ quản lý. Chúng ta thấy chữ quân này. Quân là lãnh đạo, dẫn dắt. Bộ sách này là một bộ bảo điển do Đường Thái Tông ra lệnh thừa tướng Ngụy Trưng biên soạn. Tại sao Đường Thái Tông lại mời thừa tướng Ngụy Trưng soạn sách? Do Đường Thái Tông từ lúc 16 tuổi đã cùng cha mình khởi nghĩa đánh trận. Mấy năm đó, thời gian ông ở trên lưng ngựa rất nhiều. Tới năm 27 tuổi, ông đăng cơ làm hoàng đế. Bản thân của ông cảm thấy mình đọc sách quá ít. Trị thiên hạ phải dùng những trí huệ của cổ thánh tiên hiền mới được. Thừa tướng Ngụy cùng một số đại nho đương thời đã bắt đầu thu thập những sách cổ này, chia thành ba loại lớn: kinh, sử, tử. Kinh là kinh điển, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh đều thuộc về kinh điển. Sử là lịch sử, sử ký, Hán thư, Hậu Hán thư, Tam Quốc chí, đó là lịch sử. Tử, Chu tử, Bách gia, Mạnh tử, Lão tử, Hàn phi tử, đi đều thuộc về bộ tử. Kinh, sử, tử. Hơn nữa gọi là quần thư trị yếu. Tại sao gọi là quần thư trị yếu? Quần thư khi biên tập đã từ hơn một vạn 4.000 bộ sách, hơn 8 vạn 9.000 quyển mà chọn ra 65 bộ. Hơn một vạn 4.000 bộ chọn ra 65 bộ. Chúng ta bây giờ tưởng tượng một chút, nếu như hồi đó bảo chúng ta chọn thì sẽ ra sao? Hoa mắt, chóng mặt, tất cả đều là kinh điển, chọn từ đâu đây? Thực sự là một công trình không dễ dàng. Nếu như không phải những đại nho này đều đã quán thông kinh điển, muốn chọn cũng không hề dễ. Cho nên gọi là quần thư. Hơn nữa khi tuyển chọn ra đều là những giáo huấn tinh yếu nhất, có liên quan tới tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cho nên gọi là trị yếu. Từ trị này là trị quốc, trị gia. Quan trọng nhất, soạn thành bộ quần thư trị yếu này. Các vị hiệu trưởng, mục đích họ biên soạn là gì? Là Đường Thái Tông hy vọng dẫn dắt lão bá tánh đi về cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ. Đây là tâm nhân từ của ông. Ông mới hạ được công phu lớn như vậy. Sau khi soạn xong, ông tay không rời sách, mỗi ngày đều đọc, không nỡ buông xuống. Do ông hiểu rõ lý trễ một ngày, ông sẽ lợi ích lão bá tánh trễ một ngày. Ông hiểu lý sớm một ngày, ông sẽ có thể sớm lợi ích cho lão bá tánh. Ông làm quân như vậy, thầy cô giáo trong ngành giáo dục chúng ta cũng như vậy. Thầy cô sớm một ngày có trí huệ, học sinh sẽ sớm một ngày có phước khí. Nhưng trí huệ từ đâu mà tới? Hiếu học gần giới trí. phải thật dụng công hiếu học, thâm nhập kinh điển thì mới có trí huệ. Chúng ta hy vọng các thầy cô có trí huệ, các thầy cô học cho tốt, thì bắt buộc ai dẫn đầu? Sao quý vị nhìn tôi một cách ngây ngô vậy? Người đứng đầu trong trường phải khơi dậy phong khí hiếu học này. Thân mình chánh, không bảo cũng làm. Chúng ta vô tư, chúng ta nghiêm túc, chúng ta hiếu học, không yêu cầu cấp dưới. Họ sẽ bị chúng ta cảm động, tự nhiên sẽ tới làm. Thân mình bất chánh. Các vị hiệu trưởng, điều tôi đang viết, quần thư trị yếu đều có. Quý vị khoan không cần chép. Lát nữa tôi sẽ chỉ ra cho mọi người. Chúng ta thấy có thảo luận gì cũng không tách rời những giáo huấn đã được soạn trong quần thư trị yếu. Thân mình bất chánh, bản thân chúng ta không làm trước, chỉ đi yêu cầu người bên dưới, yêu cầu con cái, ra lệnh cũng không theo. Quý vị quy định xong rồi họ cũng không muốn làm. Có một thầy giáo, mỗi ngày thì đều đến trường sớm nhất. Thầy giáo này vốn dĩ đã nghĩ tới việc từ chức. Thầy không muốn làm nghề giáo viên nữa, thầy rất mệt. Vì sao thầy học được văn hóa truyền thống, cảm thấy nghề giáo viên này rất có giá trị. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Cả thế hệ sau, có hiểu được cách làm người làm việc hay không? Đều nhờ vào sự dạy dỗ của người thầy. Từ việc coi dạy học là một công việc, nay biến thành một nghề nghiệp. Một sự nghiệp có ý nghĩa. Thầy thấy có sứ mệnh mà làm việc. Kết quả từ việc muốn rời bỏ ngành nghề này, tâm cảnh vừa chuyển, biến thành người thầy được hoan nghênh nhất. Thành phố đó còn tặng cho thầy giải thưởng chủ nhiệm lớp ưu tú. Chúng ta nghĩ thử coi, từ việc vốn dĩ không muốn làm nữa, ý niệm vừa chuyển, tiếp xúc với những giáo huấn này của lão tổ tiên, thầy thấy rất có ý nghĩa, biến thành thầy chủ nhiệm ưu tú. Cho nên người ta chỉ do gặp phải duyên phận bất đồng, duyên phận này sẽ gợi mở rất lớn đối với cuộc đời họ, họ sẽ hoàn toàn chuyển biến trở lại. Cho nên các vị hiệu trưởng, chúng ta có muốn làm quý nhân của cuộc đời tất cả giáo viên không? Xin hỏi mọi người, giáo viên bây giờ có khổ không? Có mệt không? Vậy quý vị muốn làm quý nhân của họ, trước tiên bản thân mình phải không khổ, không mệt. Chúng ta mỗi ngày cười không nổi, sau đó còn nói với họ, phải cười nhiều một chút. Tôi thấy họ chỉ có thể cười gượng thôi. Quý vị thật sự xây dựng gia đình chúng ta, cuộc đời chúng ta hết sức mỹ mãn. Như vậy quý vị không cần đi nói với các thầy cô, có thể họ sẽ chủ động tới hỏi quý vị. Đường Thái Tông soạn bộ sách này xuất phát từ tâm nhân từ, do ông là người làm quân vương. Các vị hiệu trưởng, Đường Thái Tông là đồng đạo với chúng ta, có lý không? Ông lãnh đạo một quốc gia, chúng ta lãnh đạo một trường học, đều là lãnh đạo người khác, chúng ta là đồng đạo với ông. Tâm nhân ái đó của ông suy nghĩ cho cả đất nước. Chúng ta bây giờ suy nghĩ cho sự giáo dục của thế hệ sau. Hơn 1.000 năm trước, tấm lòng đó của ông siêu diệt thời gian, không gian với chúng ta bây giờ, có nối tiếp được không? Chúng ta phải nối được. Đợi lát nữa đọc sách sẽ đột nhiên thấy toàn bộ đều hiểu hết. Đây là chí thành cảm thông. Tiên sinh Giang Thiên Tường có nói một đoạn: triết nhân nhật dĩ diễn. Mặc dù những thánh triết nhân này đã rời xa thế gian này mấy trăm năm rồi, điển hình tại túc tích, phong phạm của họ vẫn còn lưu lại trong tâm tôi. Phong diêm triển thư độc, tôi mở sách của họ ra coi, mở lịch sử của họ ra coi, cổ đạo chiếu nhan sắc, tinh thần của họ giống như một luồng ánh sáng soi chiếu vào mặt tôi, soi chiếu vào tâm tôi. Các vị hiệu trưởng, Mạnh Tử học theo Khổng Tử, Khổng Tử đã không còn nữa, nhưng ngài học tốt nhất, Ngài là Á Thánh, còn hơn những học sinh của Khổng Tử. Tại sao Ngài có thể vượt qua họ, tâm chí thành cung kính siêu việt thời không? Khổng Tử giống như đang ở trước mặt dạy cho Ngài vậy. Chúng ta bây giờ đọc bộ sách Quần Thư Trị Yếu này. Do Quần Thư có khoảng 500.000 chữ, một bộ sách rất là lớn. Người bây giờ rất bận. Bây giờ, nếu như tôi đứng trước mặt của các vị hiệu trưởng, cầm một quyển sách 500.000 chữ, rầm, phản ứng đầu tiên của quý vị là gì? Làm gì có thời gian mà đọc sách dày như vậy? Cho nên sư trưởng trung tâm của chúng tôi là lão giáo sư Thích Tịnh Không. Hồi đó khi nói chuyện với thủ tướng Najib và trưởng lão Bahani về bộ sách này, là do Đường Thái Tông thời Đường ra lệnh cho thừa tướng Ngụy Trưng biên soạn, hơn nữa đã khai sáng Trinh Quán Chi Trị. Trong lịch sử Trung Quốc của chúng ta, đó là một thời thịnh thế hết sức huy hoàng. Thịnh thế có thể thành tựu được, chúng tôi tin là trí huệ như vậy dùng vào việc quản lý một trường học không có vấn đề gì. Cho nên chúng ta thấy người Hoa toàn cầu đi tới đâu cũng đều có phố người đường. Người nước ngoài đều gọi người Hoa là người đường. Có thể thấy Trinh Quán Chi Trị của thời Đường đã có ảnh hưởng và ấn tượng hết sức sâu sắc. Và chắc chắn đối với cả thế giới. Và lúc đó trưởng lão Mahadi và thủ tướng Najib sau khi nghe xong thì rất hứng thú, do họ đều biết tình thế này của thời Đường rất có thành tựu. Sau đó họ hỏi khi nào có thể phiên dịch thành tiếng Anh. Lão giáo sư vừa nghe xong, quay về liền dặn dò tổ anh văn của trung tâm soạn ra 360 câu để cho những đất nước khác, những lãnh tụ chính trị của các chủng tộc, dân tộc khác, họ có thể thâm nhập vào trí huệ của văn hóa truyền thống chúng ta. Mỗi ngày đọc một câu là được rồi. Một năm vừa đúng 360 câu. Đây là nhân duyên biên soạn quyển sách này. Bây giờ chúng ta tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Quân, lãnh đạo, muốn dẫn dắt đoàn thể đến cảnh giới cuộc đời như thế nào? Quân còn có tinh thần lấy thân làm mẫu. Quân còn phải biết người mà dùng. Quý vị phải dùng đúng người. Những điều này đều thuộc về phần quân đạo. Chúng ta tiết học tiếp theo sẽ trao đổi sâu hơn. Thân là quan tâm thương yêu giống như người nhà, không phân chia tôi người. Sư là có thể dẫn dắt dạy dỗ họ, có thể truyền đạo cho họ, truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Đây là vai trò của sư. Ngành giáo dục chúng ta buộc phải coi trọng luân lý, coi trọng sự truyền thừa những trí huệ dạy học này. Như vậy chúng ta đời sau mới mạnh hơn đời trước. Nếu như đời sau không cung kính truyền thừa, thì rất nhiều kinh nghiệm dạy học mấy chục năm của các thầy cô có thể đều bị đứt đoạn hết. Vậy thì rất đáng tiếc. Cho nên người lớn tuổi dẫn dắt người trẻ, đây cũng là sư, cũng là một phần chức trách. Chúng ta thấy quân này là lãnh đạo, là giám sát, là chủ đạo. Quý vị dẫn dắt cả một phương hướng, và trong phương hướng dẫn dắt nhất định phải nắm lấy cái gốc, không thể gốc ngọn điên đảo. Chúng ta coi cả phần Quần Thư Trị Yếu 360 dụ bổn này, mời mọi người lật tới trang 79 câu 173. Khổng Tử nói rằng trong Hiếu Kinh có nói: phu hiếu đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Khi tôi đọc được câu này thì vui sướng tới nỗi chạy vòng vòng trong nhà cả mấy vòng. Tại sao? Cuối cùng tôi đã tìm ra gốc rễ của việc giáo dục nằm ở đâu rồi. Chính là dạy hiếu đạo. Đức hạnh là gốc. Còn gốc của đức hạnh là gì? Là hiếu. Giáo dục là phải bắt đầu từ đây. Chúng ta nhìn từ hai thế hệ. Thế hệ trước, hồi 30-40 năm trước, việc học của họ, sự nghiệp của họ không cần người nhà lo lắng, cũng không cần người nhà hối thúc. Như thế hệ cha tôi, họ rất có trách nhiệm. Học tới nỗi cha mẹ phải hạ lệnh, mau mau đi ngủ, đừng học nữa. Đợi cha mẹ ngủ hết rồi, mấy anh chị em lại ngồi dậy học, có không? Malaysia quý vị có không? Đây là chuyện tôi nghe chú tôi kể. Năm anh chị em chú học hành rất là chăm chỉ. Chú ba của tôi tốt nghiệp tiến sĩ. Chúng tôi sống ở một làng chài, cũng không có gia thế gì. Ông bà nội đều không biết chữ. Nhưng chỉ nhờ vào các con có hiếu tâm mà rất có động lực học tập. Họ không cần người nhà hối thúc, cứ như vậy mà học lên. Thành gia lập nghiệp rồi đều sợ cha mẹ lo lắng. Vợ chồng trước giờ chưa từng cãi nhau. Đây là do mẹ của tôi nói. Nếu như là cha của tôi nói hoặc là chú tôi nói thì hơi giống mèo khen mèo dài đuôi, phải không? Cái này không thể tự mình nói, là mẹ tôi nói. Người nam nhà họ Thái không cãi nhau với người nữ. Cho nên điều này cũng chứng minh có hiếu tâm thì ngay cả xây dựng gia đình họ cũng không muốn cha mẹ lo lắng. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Kể cả sự nghiệp cũng như vậy. Người trẻ bây giờ đâu có hiểu cho cái khó của cha mẹ. Còn trẻ đã muốn làm chủ một bước lên trời, cầm lấy tiền lương hưu của cha đi lập nghiệp. Thậm chí khi mượn tiền còn để cho cha già ký tên. Sau cùng khi ông cụ 70 mấy tuổi rồi còn phải chống gậy đi lên tòa, điên đảo hết. Cho nên người đời trước cho chúng ta sự nhắc nhở là họ từ nhỏ đã có lòng trách nhiệm, đã có hiếu tâm. Đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Thế hệ này nếu như lơ là hiếu đạo, chúng ta thấy đi học đều phải hối thúc, phải la hét, còn phải dùng lợi mà dụ dỗ. Thi được tốt thì cho bao nhiêu tiền. Tiền là động lực của chúng, dục vọng là động lực của chúng. Nếu như có một dục vọng khác càng thu hút chúng, chúng còn học hành nữa không? Đúng. Do dục là hố sâu, chúng gặp phải một dục vọng khác càng mạnh hơn, chúng sẽ không học nữa. Cho nên bao nhiêu sinh viên sau khi vào đại học thì tốc độ đọa lạc rất nhanh, hoặc là đọa lạc vì nữ sắc, hoặc là chúng bị khống chế bởi những trò ăn chơi này. Cho nên trong một quyển kinh của lão tổ tiên cũng có chơi người tổn đức, chơi vật tổn chí. Chúng đắm chìm trong đó bởi vì chúng không có trách nhiệm. Nếu không có định lực thì rất dễ bị những cám dỗ này lôi đi. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ nhìn vào thành tích của chúng, bắt chúng đi thi, cuối cùng thi đầu đại học. Nhưng chúng có thể không muốn học nữa. Sau khi vào đại học thì có chăm chỉ học hành không? Đây lại là một trọng điểm. Cha mẹ đều tưởng đẩy chúng vô đại học là xong chuyện, đâu có chuyện đó. Đẩy vô rồi có thể việc nghiêm trọng mới sắp bắt đầu mà thôi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một năm con số phá thai cả thế giới là 50 triệu người. 50 triệu em bé, đây là số người có đăng ký. Số người không đăng ký có thể gấp mấy lần. Hơn nữa, đa phần những thiếu nữ mười mấy tuổi chiếm tỷ lệ rất lớn. Con cái của chúng ta, nếu như không có những giáo dục về đức hạnh này, sau này chúng sẽ đối mặt với những tình hình này. Quảng Đông có một cô hiệu trưởng. Cô hết lòng triển khai đệ tử quy trong trường của mình. Lúc đó vốn dĩ lớp 1, lớp 2 đã phải học tiếng Anh. Cô nói tiếng Anh có thể từ từ học, phải học làm người, học đệ tử quy trước. Kết quả chồng cô vừa hay đọc thấy trên báo có giáo sư nói trong đệ tử quy có sự ngu hiếu, không thể phổ biến. Chồng cô liền nói với cô rằng: em coi có người phê bình nè, em làm việc này phải cẩn thận, đừng để phạm sai lầm. Hiệu trưởng không làm được nữa, mũ quan cũng rớt luôn. Cô hiệu trưởng này nói: ông ấy có cách nhìn của ông ấy, em có trách nhiệm của em. Cô hiệu trưởng này rất có tu dưỡng, cũng không phê bình ông ấy. Ông ấy có cách nhìn của ông ấy, em có trách nhiệm của em. Cô nói: gần trường em có một trường cấp 2. Cứ mỗi kỳ nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ nào dài dài vừa kết thúc đều sẽ xuất hiện một cao trào phá thai. Em không muốn học sinh của em sau này cũng bước vào con đường như vậy. Nên bây giờ em phải đem cái gốc hiếu đạo đức hạnh của các em cắm cho vững. Sau khi cô nói xong, chồng cô nhìn cô bỗng thấy rất kính trọng, nói với cô: anh thấy em rất thích hợp làm người lãnh đạo quốc gia. Đúng rồi, cô nhìn rất xa, nhìn xa trông rộng. Chúng ta bây giờ suy nghĩ mọi việc khó mà được sâu xa, do chúng ta không đọc những kinh điển này, không được nhắc nhở. Có lúc chỉ suy nghĩ việc trước mắt, suy nghĩ ngày mai, suy nghĩ kỳ thi lần này, đều là tư duy như vậy. Còn các em vào đại học rồi, có dụng công học tập không? Cho tới khi các em ra xã hội, các em có thể dùng việc phục vụ người khác làm ý nghĩa cuộc đời không? Nếu không, các em vừa tốt nghiệp đại học, không đi làm, không có trách nhiệm. Cha mẹ còn phải giúp các em tìm việc làm, còn phải tốn tiền, thậm chí còn phải nhờ một số quan hệ nào đó. Cuối cùng giúp các em tìm được một công việc rồi, trăm ngàn lần cầu xin: xin con đó đi làm đi. Đứa con này nói: được rồi, để mặc cha đó. Đi xong, một tuần sau quay về: sao con lại về rồi? Con cho ông chủ fire rồi. Không vui là không làm nữa. Nếu như có tâm thái như vậy, thì công việc của các em còn khiến cha mẹ lo lắng biết bao. Khi đó, không có hiếu đạo, không có lòng trách nhiệm, sau này xây dựng gia đình, có vấn đề gì không? Các em có dạy được thế hệ sau cho tốt không? Sau này, các em lập gia đình, sinh con xong, giao cho ai? Cho cha mẹ, cha già, mẹ già. Mới một thế hệ thôi mà đã khác biệt nhiều vậy rồi. Do người thế hệ trước nắm được cái gốc phu hiếu đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Chúng ta suy nghĩ từ gia đình xã hội bây giờ sẽ cảm thấy những giáo huấn này của tổ tiên hết sức có trọng lượng. Câu nào cũng có thể giải quyết tất cả vấn đề xã hội bây giờ. Chúng ta lật tới trang 174, coi một chút. Quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Hiếu để giả giả, kỳ di nhân chi bổn dữ. Tất cả những cố gắng trong cuộc đời của chúng ta đều phải bắt tay từ cái gốc rễ, xây dựng nền tảng rồi, đạo đức theo đó sản sanh. Gia đạo sự nghiệp mới có thể sản sinh. Hiếu thuận cha mẹ, thân ái anh em là nền tảng gốc rễ của sự nhân ái. Chúng ta qua câu tiếp theo. Từ sự hiếu đệ chúng ta có thể hiểu được rằng sự giáo dục của lão tổ tiên chúng ta là giáo dục của tình thương. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ sự thân ái đối với cha mẹ. Lão tổ tiên thông đạt nhân tính, trí huệ quan sát cao độ này của họ, nhận ra tình yêu giữa con cái và cha mẹ là thiên tính, không cần ai dạy. Em bé 1-2 tuổi nhìn thấy cha nó, nhìn thấy mẹ nó thì giống như là nó là người hạnh phúc nhất thế giới. Nó sẽ không nói con có cái xe hơi đó thì con mới vui, có phải không? Nó không có những dục vọng đó, nó vẫn giữ được thiên tính đó. Bản thân tôi cũng đã để ý về mặt này. Lúc đó chị tôi ở cử ở nhà của chúng tôi. Con của chị ở trong phòng. Chúng tôi đang ăn cơm. Đột nhiên thấy chị tôi đứng dậy. Tôi và mẹ tôi nhìn qua. Chuyện gì vậy? Thằng cu khóc rồi. Kỳ lạ, đứa nhỏ khóc tại sao chỉ có chị ấy nghe thấy? Hai chúng tôi không nghe thấy. Sau đó đứa bé này hơn 1 tuổi bắt đầu học nói. Nó nói cả ngày, một câu tôi cũng nghe không hiểu, còn mẹ nó thì hiểu hết. Sau đó mẹ nó phiên dịch lại. Quý vị nói đó là nghe lời nó nói hay là dụng tâm trực tiếp cảm nhận tâm ý của con mình? Cái này chính là thiên tính. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều lần con cái quỳ lạy cha mẹ. Vừa quỳ xuống thì cha mẹ cảm động đến chảy nước mắt. Rồi thấy em bé đó cũng ở đó khóc luôn. Sau khi bước xuống rồi, tôi nói, nè cháu, sao cháu lại khóc? Cho cha cháu khóc. Cha em vừa khóc, mẹ em vừa khóc, em liền có cảm ứng mà khóc theo. Cho nên mẹ của Tăng Tử bị kim chích vô tay, lập tức tâm ông liền cảm nhận được. Đó là sự thật. Hơn nữa là gì? Từ nhỏ khả năng đó của ông giữ gìn đến lớn không hề suy giảm. Mẹ tôi nếu có bị cắn chảy máu chưa chắc gì tôi cảm nhận được. Thiên tính này chúng ta luôn bị suy giảm. Cho nên sự giáo dục tình thương của lão tổ tiên là gì? Thứ nhất, cả đời gìn giữ sự thân ái giữa cha và con. Mọi người tưởng tượng một chút, một người 50-60 tuổi vừa bước vào nhà, mẹ con về rồi, bộp liền ôm lấy mẹ mình. Có hạnh phúc không? Quý vị không có phản ứng gì, sức tưởng tượng không đủ, hay là không tưởng tượng ra? Chương trình Thiên Hà Phụ Mẫu có phỏng vấn một đạo diễn, đạo diễn Trạch Tuấn Kiệt. Ông đã hơn 60 tuổi rồi, ông nói hạnh phúc lớn nhất của ông chính là vừa mở cửa vào nhà vẫn có thể gọi một tiếng mẹ. Mẹ ông hơn 90 tuổi rồi. Ông thấy đó là hạnh phúc trong cuộc đời mình. Đại lục có một bộ trưởng bộ tư pháp đã về hưu. Bộ trưởng Cao Xương Lễ, khi ông ở Sơn Đông làm chủ quản cấp 1, mỗi ngày khi ông ra khỏi nhà, đeo một túi công văn đứng trước mặt cha ông. Cha, cậu phải đi làm đây. Cha ông còn chỉnh lại mũ cho ông. Được, con trai, đi đi. Ông vẫn còn giữ được trái tim thơ ấu như vậy. Thông thường người 50-60 tuổi làm quan lớn như vậy, có thể đối với cha mẹ cũng rất ngạo mạn. Cả đời nhìn giữ thiên tính này là điều hạnh phúc nhất. Tiếp đó, đem thiên tính này mở rộng ra đối với các anh em. Anh thương em biết kính, anh em hòa, tức là hiếu. Lại mở rộng đến tất cả mọi người trong gia tộc, mở rộng đến hàng xóm láng giềng, tất cả hàng xóm, mở rộng đến đại chúng xã hội, sau cùng là đại chúng. Không cùng chủng tộc dân tộc, phàm là người đều phải thương, phàm là vật đều phải thương. Mạnh Tử nói với chúng ta, thân thân nhi nhân dân nhi ái vật. Thân ái với cha mẹ của mình, tự nhiên sẽ thân ái với người khác. Thân ái với nhân dân, thân ái với nhân dân, thân ái với nhân dân. Mở rộng ra sẽ thương yêu tất cả sinh mạng, sẽ không đi sát hại chúng. Có một bé trai 5 tuổi. Em nhìn thấy trong tờ tuyên truyền, có tài liệu viết về viện dưỡng lão và cô nhi viện. Sau khi em coi xong, em rất hiếu thuận với mẹ mình. Em có một cái xe đồ chơi. Em ngồi trên đó mà nói, con muốn chở những bạn nhỏ này, tức là những bạn nhỏ trong cô nhi viện, con chở các bạn đi tìm mẹ. Em và các bạn đó chưa từng gặp mặt, nhưng em đã nghĩ đến các bạn không có cha mẹ. Em liền cảm thấy rất đáng thương. Quý vị coi, em đã nghĩ tới phải đưa các bạn đó đi tìm mẹ. Chị họ của em có một hôm nói với em, bây giờ em đem tiền mừng tuổi của mình để dành lại, để trong ngân hàng, sau này sẽ có rất nhiều tiền. Em liền nói với mẹ mình, số tiền đó có thể đi giúp những ông bà và các bạn nhỏ kia không? Sau đó còn nói với mẹ mình, khi nào có thời gian đưa em đi viện dưỡng lão. Em nói em sẽ xoa bóp, có thể phục vụ cho các cụ già đó. Đây chính là thân thân nhi nhân dân, cho nên lão tổ tiên rất thông đạt nhân tính. Thực sự là khiến chúng ta cảm phục. Kể cả có một em bé 4 tuổi, một em bé gái, em đi đến nhà dì mình. Nhà dì em lúc đó có một con mèo, sinh ra rất nhiều mèo con. Con mèo đó rất là dễ thương. Em ở đó nhìn nó cả ngày, rất thích thú. Dì của em liền nói, thích thì cho cháu một con này. Kết quả em lắc đầu. Dì em rất ngạc nhiên, sao cháu không lấy? Do cháu đem mèo con đi mất, mẹ nó sẽ nhớ nó, nó cũng sẽ nhớ mẹ nó. Nhân dân di ái vật, cho nên đạo đức nhân loại có thể khôi phục là phước khí của tất cả vạn vật. Đạo đức nhân loại không được khôi phục là kiếp nạn của tất cả vạn vật. Bây giờ mỗi ngày những động vật hoang dã bị tuyệt chủng chết mất không ít. Do sinh mạng nào gây ra? Con người. Tam tài giả thiên địa nhân, con người có thể đứng đồng đẳng với tình thương vô tư của trời đất, lại biến thành sát thủ của vạn vật. Cho nên không được giáo dục, con người vì tư dục của mình sẽ sát hại người thân, thậm chí sát hại vạn vật. Chúng ta từ câu này nhìn thấy tâm nhân ái được mở rộng ra, từ sự hiếu để trong gia đình. Sự mở rộng này rất có ý nghĩa. Đến trường học, thầy giáo gọi là sư phụ, mở rộng quan hệ cha con. Bạn học gọi là sư huynh đệ, mở rộng tình cảm huynh đệ. Ra ngoài xã hội, bất luận họ ở ngành nghề nào, họ cũng có sư phụ, họ cũng có sư huynh đệ. Cho nên đạo nghĩa đều giống như người một nhà vậy. Tiếp theo câu 175, chúng ta nhìn thấy trong Hiếu Kinh có tiếng một bước giải thích rằng tự giết quân tử chi sự thân hiếu. Họ phụng sự cha mẹ rất hiếu thuận. Hiếu tâm này mở rộng ra quốc gia xã hội. Cố trung khả di ưu quân. Người lãnh đạo quốc gia gọi là quân phụ. Họ dùng tâm chí thành để đối với quốc gia, đối với người lãnh đạo. Cho nên bây giờ tại sao nói trung thần rất khó tìm? Do cái gốc không còn nữa. Trung thần xuất thân từ cửa hiếu tử. Bây giờ các ngành các nghề đều cảm thấy nhân viên không nghe lời, tỷ lệ lưu động rất cao, tìm không thấy cấp dưới, đại thần có thể tin tưởng. Do hiếu đạo bị đánh mất, tất cả các vấn đề gia đình và xã hội căn nguyên đều ở hiếu đạo. Cho nên hiếu chuyển thành trung, sự huynh đệ. Họ đối với huynh trưởng, đối với trưởng bối hết sức cung kính, cố thuận khả di ư trưởng. Khi họ vào xã hội, trong các ngành các nghề, họ chỉ cần nhìn thấy trưởng bối, họ sẽ hết sức cung kính, hết sức lễ kính, chăm sóc. Cho nên thuận khả di ư trưởng. Bây giờ trong nhà đều gọi thẳng tên của anh chị, không tôn trọng chút nào. Tới đơn vị rồi cũng rất khó tôn trọng trưởng bối trong đơn vị. Cho nên cái này đều là sự phát triển rất tự nhiên của nhân tính. Cư gia lý, cố trị khả di ư quan. Họ ở trong nhà, trước đây là đại gia đình. Rất nhiều khả năng làm việc, trí huệ chung sống hòa hợp với mọi người đều được bồi dưỡng từ gia đình. Bây giờ cứ thường làm cha mẹ tức giận, sau đó ngay cả phòng của mình cũng loạn thành một đống, sau này họ làm sao làm người làm việc? Cho nên cư gia lý, năng lực làm người làm việc hình thành trong gia đình, cố trị khả di ư quan, sau này họ làm lãnh đạo hoặc trong một ngành nghề nào đó, họ đều có những năng lực này mà làm, thì dĩ hình thành ư nội, nhi danh lập ư hậu thế hỷ. Họ ở trong nhà tập thành những phẩm tính hiếu đệ này mới có thể kiến công lập nghiệp ở bên ngoài. Có cống hiến đối với quốc gia xã hội, danh tốt này sẽ hiển dương tới đời sau. Đại hiếu hiển thân. Chúng ta coi câu 176 trong Hán thư, trong lịch sử cũng có nói: sự thân hiếu cố trung khả di ư quân, thì dĩ cầu trung thần tất ư hiếu tử chi môn. Các vị hiệu trưởng, quý vị sau này muốn đề bạt cán bộ quan trọng trong trường, phải tới nhà họ điều tra tìm hiểu trước, coi họ có phải có hiếu tử không, thì quý vị sẽ dùng người thích đáng. Chúng ta coi câu 178. Tăng tử nói: thần chung truy viễn, dân đức quy hậu. Buổi sáng chúng ta cũng có nói tới, cốc rễ là gì? Tri ân, báo ân là hiếu đạo. Cho nên cúng tế tổ tiên là sẽ biết tri ân báo ân, biết tận hiếu. Cho nên chỉ cần nắm được cái gốc, gốc lập thì đạo sanh, học nghiệp, gia nghiệp, sự nghiệp này đều có thể thành tựu. Cái này là chúng ta vừa nói tới quân thân sư. Người lãnh đạo chúng ta nhất định phải nắm được cái gốc. Bây giờ, chúng ta từ những câu kinh này cũng nắm được giáo dục. Đức là gốc, hiếu là gốc. Được, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.